biết có mình không? Nếu không có mình tức là vô tri, như gỗ, như đá. Mà có tri giác tức là có biết, mà có biết tức là có tâm mình ngay ở đó rồi. Mà cái tâm đó nó bàn bạc, nó không có dí động, cho nên mình không thấy. Mình không thấy chứ không phải không có. Rồi vừa giấy niệm cho thay, à niệm nghĩ cái này nghĩ cái nọ. Còn khi mà nó yên tĩnh không nghĩ suy đó thì nó bàn bạc. Mà trong nhà Phật nói cái gì có sinh có diệt thì cái đó vô thường, cái gì không sinh không diệt thì cái đó không phải vô thường. Đó. Như vậy thì cái tâm nghĩ suy là sinh diệt không? Đó là sinh diệt và vô thường. Thân này biến động luôn cho nên nó vô thường. Còn cái biết trong khi ngồi không nghĩ suy thì cái đó là sao? Không nghĩ suy thì đâu có động, đâu có nổi lên, diệt xuống, mà hằng biết. Thì như vậy chúng ta có một cái biết bàn bạc, không hình tướng, không bóng dáng, mà chúng ta quên. Cứ chấp vào cái biết duyên theo bóng sáu trần, chấp vào cái thân nhận tứ đại này là mình, rồi cứ như vậy mà quay cuồng, không thấy được cái thật của mình. Như vậy thì muốn thấy được cái thật của mình phải sao? Phải dừng cái tâm buồn thương giận ghét nó xuống. Nó lặn xuống rồi thì chừng đó thấy thân này là hư ảo, duyên hợp giả dối, thấy cái tâm sinh diệt không phải thiệt mình, rồi không theo nó, để cho nó yên lặng. Mà nếu tâm sinh diệt nó yên lặng thì lúc đó gọi là gì? Đó là đỉnh rồi, phải không? Dù có ngồi thiền không ngồi thiền mà cái tâm sinh diệt nó lặng đều gọi là đỉnh. Mà đỉnh đó là trở về với cái tâm chân thật của mình đó. Mà nó ai trở về được cái đó rồi thì bảo đảm không còn bị sinh diệt. Không sinh diệt thì làm gì có luân hồi. Như vậy đó là giải thoát sinh tử à. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng chính chúng ta có đủ khả năng, đủ điều kiện giải thoát sinh tử mà chúng ta không biết, rồi cứ chấp bám chặt vào cái sinh diệt, bám chặt vào cái giả dối, cho nên chúng ta cứ mãi lăn lộn không có ngày cùng. Như vậy thì mới thấy cái mục đích tu thiền là để phá cái chấp thân, phá cái chấp cái tâm sinh diệt, rồi yên lặng nó dừng lại để cho cái biết bàn bạc khắp hết. Thì cái đó nhà Phật gọi là chân tâm, hay là nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Chứ vậy ai mà không có, phải không? Bởi chúng ta đã có mà quên, buộc lòng Đức Phật chư tổ thương mới chỉ dạy nhắc nhở chúng ta để làm sao đừng có lầm mê. Bây giờ thật ra thì quý vị nhiều khi tự thấy mình không phải là cái người mê. Ai cũng sáng, ai cũng tỉnh, ai cũng khôn ngoan, phải không? Cho nên ai nói ngu là giận lắm đó. Như vậy đối với cái thân này, cái tâm này mình chấp như vậy, xét kỹ mình có phải là si mê không? Nếu biết mình là si mê cho nên phải tỉnh, dừng cái chấp đó lại, để rồi tâm mình nó lặng, trí mình nó sáng. Khi mà mình trở lại được cái tâm thể thanh tịnh lặng lẽ thì chừng đó mới là sáng. Cho nên trong nhà thiền có dùng cái thí dụ như một hạt nước chúng ta lấy ở dưới ao, dưới hồ, đổ vào cạp đầy, mà nước đó là nước đục. Rồi khi trong cạp nước nước đục thì chúng ta nhìn trong cái cạp nước có thấy bóng của trời, mây, cây cối xung quanh hiện hay không? Không hiện. Chúng ta lóng lại từ từ, nước nó trong, cạn bã nó xuống, nước trong. Khi nước thật là trong rồi, nhìn thấy tất cả mọi sự vật nó đều hiện trong cái cặp nước, phải không? Như vậy thì trong tức là sáng, trong tức là sáng. Cho nên tâm chúng ta định thì có trí tuệ hiện, không kiếm ở đâu hết. Nó sẵn vậy, chứ không phải là cái chuyện ở đâu đem lại cho bên ngoài đến. Mà chính tâm chúng ta định, định thì nó lặng, lặng thì trí chúng ta sáng. Cho nên định rồi có tới tuệ, tuệ là như vậy. Và cái sáng đó là sáng sẵn từ ở trong, cho nên gọi là vô sư trí. Còn cái sáng do học đó là cái sáng động, chứ nó không, nó thuộc về cái sinh diệt. Mà sinh diệt thì không phải là vô sư trí đó, quý vị nhớ cho kỹ vậy. Cho nên là chúng ta tu thiền với một cái mục đích là phải làm sao tâm mình nó lặng, hoặc là lúc ngồi, hoặc lúc đi đứng, tất cả miễn tâm lặng là trúng. Lặng rồi thì trí mình nó từ sáng, dù muốn dù không nó cũng sáng. Còn mình bây giờ nếu suy nghĩ càng nhiều thì càng sáng là càng tối đó. Lúc nào mà đầu quý vị nó cứ lăn xăng hoài là lúc đến tối. Có những cái chuyện đáng nhớ mà cũng quên mất, không nhớ được, phải không? Còn khi lặng vậy rồi, chuyện gì cần thì nhớ. Cho nên Đức Phật 49 ngày đêm tọa thiền, tâm lặng thanh tịnh. Rồi Ngài vừa khởi niệm nhớ tất cả cái gì của quá khứ thì nhớ hết, nhớ như việc mới xảy ra hôm qua. Đó gọi là chứng túc mạng minh. Cái đó là tự nhiên nó như vậy, nhờ tâm định mà nó sáng. Rồi muốn biết người ta sau khi chết còn hay mất thì Ngài nhớ tới đó, liền thấy nghiệp dẫn chúng sanh đi luân hồi, thấy rõ ràng không nghi. Như vậy thì mới thấy rằng thành thông là gì? Là do tâm định rồi nó sáng, sáng thấy đúng như thật, thì đó gọi là thành thông, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta tu muốn được thành thông thì phải làm sao? Phải cho tâm định. Chứ đừng đi học phù phép để có thành thông đó, phải không? Cái phù phép của thành thông là cái thành thông ma, chứ không phải thành thông thiệt. Thiệt là từ ở trong tâm định mà được, cái đó mới là cái thật. Như vậy thì quý vị thấy cái mục đích tu thiền chưa? Nhiều người cứ nói ngồi như vậy lặng lẽ vậy được cái gì? Không có được cái gì hết á. Nghe nói vô sở đắc, quý vị buồn không? Tu là mong được cái này, mong được cái kia, được cái nọ, mà kinh Phật thì nói vô sở đắc, không có chỗ được. Như vậy thì tu làm gì? Như tôi nói khi nãy, mình lấy nước để trong khạp, bây giờ không thấy mọi cảnh ở ngoài hiện, bây giờ làm gì cho nó hiện? Thì chỉ có cái lóng trong, phải không? Lóng trong thì tự nó có đủ ánh sáng cho mọi vật hiện, chứ không có cái gì thêm trong đó hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy tâm chúng ta an định thì trí tuệ phát sáng, chứ không ai làm, không ai đem đến cho mình. Mà tự trí tuệ phát sáng thì cái trí đó là vô sở đắc. Nên kinh Bát Nhã nó dĩ sở đắc cố đó. Vì không có sở đắc cho nên Bồ Tát thế này, Phật thế kia, đủ thứ thành thông diệu dụng. Mình bây giờ thì chịu sở đắc quá rồi. Có nhiều người cứ nghĩ tu sao mà 3 tháng mình thấy được cái gì đó, phải không? 6 tháng mình thấy được cái gì đó cho nó có màu nhiệm chút, chứ tu gì ngồi lặng thinh hoài buồn quá, phải không? Cứ muốn thấy được, muốn có cái gì lạ thì đó là cái cớ để mình lạc ra ngoại đạo, để mình rơi vào tà giáo. Còn Phật giáo thì dạy mình phải lặng, tự lặng rồi nó sáng, sáng rồi không muốn được mà được. Còn cái kia muốn được mà không phải thiệt được. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ trương, cái đường lối tu của đạo Phật nó cụ thể, nó không phải như người ta tưởng. Cho nên tất cả người thực tình ham tu, thì chúng ta phải thâm nhập được cái lý đạo. Và nhập được lý đạo rồi thì chúng ta mới phá được cái chấp, hai cái chấp mà hiện giờ chúng ta đang là bệnh nhân trầm trọng đó. Chấp ngã thân này, phải không? Rồi chấp cái các cái cảm thọ đó. Hai cái chấp đó rất là trầm trọng về mặt vật chất. Rồi cái chấp thứ ba là chấp tâm, tâm mình là thiệt. Ba cái chấp phá rồi thì quý vị thấy trong kinh Phật, vì nhắm phá cái gốc đó đó, gốc ái ngã đó, cho nên Phật nói là vô ngã, phải không? Nhiều người cứ nói rằng mình tu Phật, tu cho đến nơi đến chốn là không có mình, buồn không? Tu Phật rồi tu đến nơi đến chốn phải thành tiên thành thánh gì mới được chứ. Bây giờ tu cuối cùng rồi không có ngã, không có ngã tức là không có ta, thì tu làm gì? Như sự thật không có cái ta do tứ đại năm uẩn này, mà nó có cái chân thật, gọi đó là pháp thân, gọi đó là Phật tánh, nó trùm khắp chứ không phải là không mà không ngơ. Bởi vì cái ta này là cái tướng luân hồi sinh diệt, mà nếu mà bốn cái sinh diệt luân hồi này nó liên tục thì cái ta đó có ích lợi gì? Nó chỉ là khổ. Chỉ khi nào cái ta luân hồi sinh diệt này không còn dính mắc nữa thì cái thật nó mới hiện ra. Cho nên Niết Bàn là cái thể không sanh không diệt. Mà được cái đó thì phải từ cái nhân không sanh không diệt, phải không? Mà cái nhân không sanh không diệt quý vị thấy nó ở đâu chưa? Nãy giờ tôi đã nói đó, khi mà không nghĩ về thân, không nghĩ về cảnh, không chấp về tâm, lặng lẽ mà hằng tri hằng giác. Hằng tri hằng giác mà không khởi nghĩ tri, không khởi nghĩ giác, thì cái đó là cái thật của mình, là cái nhân. Mà nếu được cái nhân đó là cái nhân không sanh diệt thì cái quả nó sẽ sao? Quả nó là Niết Bàn vô sanh. Cho nên biết rõ thì chúng ta tu mới không có lầm, còn không biết thì tu dễ lầm lắm. Vì vậy mà tôi muốn nói cho tất cả quý vị hiểu rằng chúng ta tu thiền là cái đường lối căn bản Đức Phật chỉ từ xưa tới giờ. Muốn được Niết Bàn là phải như vậy. Mà bây giờ nói vậy thì em quý vị nói tôi chủ quan, tại vì tôi tu thiền rồi cứ nói tu thiền là gốc. Nhưng bây giờ tôi nói qua, ví dụ như bây giờ mình tu tịnh độ, mà trong kinh tịnh độ muốn được về cực lạc phải sao? Kinh Di Đà Đức Phật nói phải nhất tâm bất loạn từ một ngày tới bảy ngày. Mà bây giờ nói vậy thì em quý vị nói tôi chủ quan, tại vì tôi tu thiền rồi cứ nói tu thiền là gốc. Nhưng bây giờ tôi nói qua, ví dụ như bây giờ mình tu tịnh độ, mà trong kinh tịnh độ muốn được về cực lạc phải sao? Kinh Di Đà Đức Phật nói phải nhất tâm bất loạn từ một ngày tới bảy ngày, phải không? Nhất tâm là sao? Là không còn cái niệm thứ hai thứ ba, phải không? Mà không còn niệm thứ hai thứ ba thì lúc đó là sao? Là một cái định hằng tri hằng giác mà không có niệm khởi, thì đó là về cực lạc, phải không? Vì như vậy đâu có khác, nhưng mà chỉ phương tiện dùng nó khác. Phải nhất tâm mới được về cực lạc. Nhưng bây giờ thì các tổ mình chế dễ quá, niệm 10 câu Phật cũng rước nữa. Cho nên rồi quý vị hơi ý lại một chút, tu dễ, còn tu thiền thì khó. Sự thật, cái thật đó là như vậy. Mà đâu phải chỉ là trong kinh Di Đà, mà kể trong kinh A Hàm, mà nói về tứ đế đó, tứ niệm xứ, Đức Phật có dạy, người nào một ngày một đêm trú tâm nơi tứ niệm xứ, không có niệm nào khác, thì người đó chứng từ quả Tu Đà Hoàng trở lên. Còn nếu 2 ngày, 3 ngày cho tới 7 ngày chú tâm nơi tứ niệm xứ thì chứng quả A-la-hán. A-la-hán tức là Niết Bàn. Thì như vậy rõ ràng khi chúng ta chỉ còn một chỗ an trú không niệm nào khác thì lúc đó chúng ta định, định thì thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, chứ không có khác được. Như vậy thì cái đường lối tu của Đạo Phật, dù cho môn nào, pháp nào đến chỗ cứu kính cũng đều gặp nhau như vậy, chứ không phải chỗ này thế này, chỗ kia thế kia, nhưng mà phương tiện thì có khác. Ở đây chúng tôi muốn đi thẳng vào cái đường lối thiền để cho quý vị thấy trọng tâm mình kể mở thế nào cho sạch được những cái thứ niệm tưởng lăng xăng đương ràng buộc. Mà muốn cởi mở những cái đó thì phải thấy nó đúng như thật, thấy thanh đúng như thật, thấy tâm đúng như thật đó. Nãy giờ quý vị thấy tôi nói thanh đúng như thật là sao? Thấy thanh đúng như thật là sao? Quý vị dám nói chưa? Thấy thanh đúng như thật là cái thanh nhớp nhúa vô thường tạm bợ, phải không? Nhớp nhúa vô thường tạm bợ, đúng như thật chưa? Đúng như thật đó. Mà quý vị chịu thấy vậy không? Hay là thấy theo ảo tưởng mình là nhớp mà cứ tưởng mình là sạch, mình là vô thường mà cứ tưởng mình là dài, phải không? Mình là giả dối mà tưởng như mình là chân thật, thành ra rốt cuộc rồi lầm lẫn, đó là mê. Cái mê nó như vậy đó, chứ không phải mê là như mấy người khùng, mấy người điên. Mê là thấy không đúng như thật được thân mình. Rồi kế đó, thấy đúng như thật mọi cái cảm giác, mọi cảm giác dù có được tốt xấu vân vân cũng là tạm bợ, không có bền, không có thiệt đó. Cho nên mọi cảm giác rốt cuộc là khổ hết, chứ không có vui, không có lâu dài đó. Rồi thấy đúng như thật về tâm, tâm mình chỉ là một mớ vọng tưởng lăng xăng không có thiệt, cái đó là cái giả dối. Để mình đi sâu trong đó, cái giả biết đúng là giả, đó là thấy đúng như thật, phải không? Mà từ thấy đúng như thật rồi chúng ta mới bước qua cái lãnh vực thật được. Chứ còn nếu mà mình cứ lầm mê cái giả cho là thật, cái nhớp cho là quý, thì chừng nào chúng ta thấy được như thật? Mà ở đời tất cả mọi người ai cũng nói tôi yêu chuộng sự thật, mà quý vị có chuộng sự thật thiệt không? Hay yêu chuộng cái giả đó? Cái giả là yêu chuộng mà cái thật là bỏ quên, đó là đáng thương. Cho nên lòng từ bi của Đức Phật thương chúng ta như những người lớn mà thương cái đám trẻ khờ vậy đó. Tội nghiệp quá. Cái giả nó tưởng là thật, rồi nó cứ sai mê, nó điên đảo. Thì hình ảnh đó quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa, ông trưởng giả với mấy đứa con ở trong nhà lửa đó, thấy đáng thương chưa? Con sao mà khờ dại quá, đang ở trong cái chỗ khổ như vậy đó mà hài lòng rồi cười giỡn rồi mê man ở trong đó mà không chịu ra. Đó, cái lòng thương của Phật là chỗ đó. Thì chúng tôi thấy Phật Tổ đều chỉ chúng ta như vậy. Thì ngày nay chúng tôi muốn nhắc cho chúng tôi tu và quý Phật tử tu cũng phải thấy rõ như vậy. Thấy như vậy thì tu mới có hiệu quả. Còn không thấy như vậy thì tu được phước rồi tiếp tục đời sau giàu có hơn, sung sướng hơn chút, phải không? Chứ rồi cũng là luân hồi sinh tử, làm sao ra khỏi được? Cứ bám vào cái hư dối. Nghe bám vào cái hư dối thì dầu có được cũng được cái hư dối. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà có người nào đó họ khéo tay, họ cất cái nhà lầu bằng giấy, rồi có người nào dụng tay cất cái nhà lầu bằng giấy mà xấu, người cất cái nhà đẹp, người cất cái nhà xấu, thì hai cái nhà xấu nhà đẹp mà đều bằng giấy hết thì chúng ta sao biết nó là đồ giấy tạm quá, không có thiệt, thì có ham không? Tự nhiên không ham, biết là giả thì không ham. Cho nên tu thiền đạo Phật dạy phải thấy đúng như thật về con người, đúng như thật về các cảm thọ cảm giác, đúng như thật về tâm của mình. Cái nào hư, cái nào giả thì thấy, phải đừng lầm mê nó thì mới tìm được cái thật. Cái thật tìm được rồi thì chừng đó chúng ta mới tự tại giải thoát, không còn phải bị lôi kéo trong cái cảnh sanh tử tử trầm luân nữa. Như vậy thì quý vị thấy cái ý nghĩa tu chưa, nhận hiểu đường lối tu chưa? Thì mai kia kỳ sau tôi sẽ giảng sâu trong cái này những cái bài ngài chỉ cách tu. Chứ nhiều khi giải thẳng cách tu mà quý vị không nắm vững cái đường lối tu thì không thế nào mà tu được. Thì như vậy buổi giảng hôm nay là buổi đầu tất cả quý Phật tử nghe hiểu rõ, thì những cái buổi kế tiếp sẽ tiếp tục để rồi chúng ta thấy một lối đi đến kết quả như thế nào, không còn nghi ngờ nữa. Chứ nếu chưa nắm vững buổi nay thì những buổi kia cũng khó mà hiểu được. Vậy thì buổi giảng hôm nay tới đây là nghỉ, để tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói trước, kỳ sau giảng là ngày 24 tháng 4 dương lịch, nhằm ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch, 3 tháng 3 âm lịch. Như vậy thì sau ngày 24 thì ở trong kia thì ngày 25, 24 tháng 4 dương lịch nhằm ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch, cũng giảng tiếp tục ở đây, giảng hết cuốn này thôi chứ không phải giảng một buổi. Dạ. Thôi tới đây quý Phật tử chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.